trong chương trình hôm nay.
Hạn hán khốc liệt, Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp.
Khởi tố hai đối tượng trộm xe máy ở Tiền Giang.
Truy tìm thanh niên cướp 200 tờ giấy số của cụ bà bệnh tật.
Hà Nội sập máy kính tòa nhà cao tầng khiến hai người tử vong.
Gia tăng tình trạng xâm hại trẻ vị thành niên. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, khô hạn đã làm các dòng sông trong vùng ngọt tỉnh Cà Mau khô cạn nước, sạt lở, sụt lún đất xảy ra ở nhiều nơi, làm thiệt hại tài sản của người dân. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công bố khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn hai huyện Trần Văn Thời và U Minh.
Ngoài ban bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2, tỉnh Cà Mau còn đề nghị các ngành chức năng và địa phương cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Thực trạng hạn hán khắc nghiệt đã làm xảy ra hơn 600 điểm sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài hơn 15,8 km, ước thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Ngoài ra, hàng ngàn hộ dân trong tỉnh đang bị thiếu nước ngọt sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều kênh rạch tại huyện Trần Văn Thời và U Minh khô cạn đã làm thiếu nước ngọt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của cây trồng. Từ đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh.
Thưa quý vị, hôm qua một tài xế xe taxi điện trong lúc đang quay đầu xe trên đường thuộc xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ tuột dốc rơi xuống kênh. Lúc này tài xế kịp thời chui qua cửa kính để thoát ra ngoài.
Theo thông tin ban đầu, lúc 10 giờ hôm qua, anh Đề, tên gọi tắt là tài xế xe taxi điện, chở khách gồm người lớn và trẻ nhỏ đi tiêm vaccine ở thành phố Mỹ Tho, sau đó chở khách về. Đến đường huyện 30B thuộc xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Sau khi anh Đê vừa trả khách xong, định quay đầu xe lại, thì bất ngờ bị tụt dốc, cả xe và người bị rơi xuống kênh. Lúc này anh Đê kịp thời thoát ra bên ngoài bằng cửa kính bên hông, rồi chiếc xe cũng dần chìm xuống. Sau tai nạn, tài xế liên hệ công ty để tìm cách trục bớt xe lên.
Cũng tại Tiền Giang, qua tin báo của bị hại về vụ mất trộm xe máy trên địa bàn, lực lượng công an huyện Châu Thành đã vào cuộc xác minh và truy bắt được Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 2005, cư trú xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, cùng Trần Trung Quốc, sinh năm 1999, cư trú xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy.
Tại cơ quan điều tra, Kiệt và Quốc khai nhận, vào đêm 1 tháng 2, hai đối tượng đã đến ấp Tân Phùng, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành để lấy trộm một xe máy đang dựng trước một nhà trọ. Sau đó, hai đối tượng đem xe trộm được đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện Tân Phước để bán lấy 23 triệu đồng tiền mặt, cả hai chia nhau tiêu xài. Sau khi bắt giữ và qua lời khai của các đối tượng, công an huyện Châu Thành tiến hành thu hồi một xe máy, đồng thời lập biên bản trao trả tài sản cho bị hại.
Thưa quý vị, nhận tin báo của người dân về việc xuất hiện nhóm đông người đang tổ chức đá gà tại khu đất trống thuộc khu vực tổ 4 ấp Phước Long, xã Âu Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Công an xã Âu Lâm tổ chức tuần tra đến khu vực này, phát hiện khoảng 30 người đến 40 người đang tổ chức đá gà ăn tiền.
Thấy công an, nhiều đối tượng đã bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ 5 đối tượng, đồng thời thu giữ tại hiện trường nhiều tang vật gồm một cân đồng hồ loại 5kg, 4 con gà trống đá, 5 cặp cửa sắt, 1 điện thoại di động trắng đen, 10 cuộn băng keo giấy, 17 xe máy các loại. Khám xét trên người các đối tượng, công an thu giữ 2.250.000 đồng. Công an xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn cho biết đang tiếp tục làm việc với 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đá gà ăn tiền.
Theo lời rủ rê và lời hứa cho tiền cho nhà, Nguyễn Thị Bạch Quệ, 60 tuổi, quê thành phố Cần Thơ, tạm trú huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, gia nhập tổ chức khủng bố nhằm lật đổ chính quyền. Người phụ nữ này vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt 12 năm tù.
Theo chỉ đạo từ nước ngoài, Huệ thực hiện việc nói xấu, phỉ báng chính quyền, xúc phạm lãnh tụ, lôi kéo và tập hợp thêm người để lật đổ chính phủ Việt Nam thông qua các nền tảng mạng xã hội. Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, Nguyễn Thị Bạch Huệ lần lượt sử dụng 7 tài khoản mạng xã hội, 7 tài khoản Gmail để liên lạc, trao đổi với các thành viên khác trong tổ chức. Do hoạt động tích cực, Huệ được tổ chức phản động đặt cho bí danh, bí số và nhiều cấp bậc, chức vụ từ thiếu úy, thiếu tá đến trưởng nhóm và nhận được khoảng 10 triệu đồng từ tổ chức khủng bố.
Trong phần sau sẽ có:
để lộ chiếc điện thoại trong túi quần, một phụ nữ bị cướp giật.
Sập tường công trình ở Huế, 4 người thương vong.
Thưa quý vị, phát hiện một phụ nữ để lộ điện thoại trong túi quần khi di chuyển trên đường, đối tượng này liền ám sát, cướp giật rồi bỏ chạy.
Công an cũng đã bắt giữ đối tượng là Lê Đức Phương, 29 tuổi, ngụ xã Ea Cua An, huyện Cà Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk.
Thông tin ban đầu vào chiều ngày 12 tháng 4, Phương nhậu tại một nhà người bạn, sau đó Phương nhìn thấy một chiếc xe máy có sẵn chìa khóa trên xe, không ai trông coi để ở bìa rẫy nên trộm cắp. Trên đường điều khiển xe máy vừa trộm được bỏ trốn, Phương gặp một phụ nữ để lộ chiếc điện thoại di động ra ngoài túi quần nên áp sát giật lấy rồi tẩu thoát. Khi đang trên đường về nhà, Phương bị lực lượng công an bắt giữ chỉ sau một giờ gây án.
Lực lượng công an tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy tìm nam thanh niên cướp khoảng 200 tờ vé số truyền thống và 10 tờ vé số Vietlott với trị giá khoảng 2 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Cúc, 66 tuổi, ngụ tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo tìm hiểu, hoàn cảnh bà Cúc rất khó khăn. Bản thân bà bị bệnh ban đỏ mấy chục năm nay nên sức khỏe suy yếu, còn phải chăm sóc anh trai bị tai biến. Thu nhập mỗi ngày của bà Cúc khoảng 100.000 đồng từ việc bán vé số.
Thưa quý vị, chiều qua một kiosk trên đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, thành phố Huế trong lúc đang tháo dỡ thì bức tường sập đổ làm 4 người thương vong.
Sau khi sự việc xảy ra, công an phường Thuận Lộc và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường để hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo lãnh đạo công an thành phố Huế, nơi xảy ra vụ sập tường vốn được dựng kiosk để mở quán cắt tóc nhưng sau đó không sử dụng nữa. Chiều qua, ba người trong ngôi nhà kể trên thuê thêm một người đàn ông làm nghề xe ôm để tháo dỡ kiosk, mở rộng không gian. Tuy nhiên, trong lúc làm việc, bức tường bất ngờ đổ sập và đè lên cả 4 người. Trước đó, một sự việc tương tự đã xảy ra ở Hà Nội. Khoảng 10 giờ sáng qua, nhóm công nhân trèo lên mái kính một công trình cao 7 tầng trong ngõ Tức Mạc thuộc phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm để sửa chữa, thì phần kính bị vỡ khiến nhóm công nhân rơi xuống. Vụ việc khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Sau khi nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, chăm lo, thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân, giao công an quận Hoàn Kiếm điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.
Thưa quý vị, hơn một tháng nay, bà con ngư dân ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp trúng mực đầu mùa với sản lượng khá cao, giá cả ổn định.
Đây là tín hiệu vui để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, nâng cao thu nhập.
Hiện loại mực ống lớn nhất có giá khoảng 350.000 đồng một ký và nhỏ nhất khoảng 100.000 đồng một ký. Nhờ sản lượng tương đối cao so với những năm trước nên đã mang lại thu nhập khá lớn cho chủ thuyền và các lao động làm thuê. Thu nhập đối với lao động làm thuê khoảng 700.000 đồng một người một ngày. Sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân chủ thuyền đạt từ 1.500.000 đến 2 triệu đồng.
Thưa quý vị, thời gian gần đây tại một số địa phương vùng cao, các vụ án liên quan đến xâm hại trẻ vị thành niên vẫn có những diễn biến khá phức tạp và không ít thiếu nữ tại các bản làng có hoàn cảnh khó khăn bị dụ dỗ trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.
Chương trình vừa có ghi nhận nóng về thực trạng này tại tỉnh Bắc Cạn.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Cạn, trong năm 2023, toàn tỉnh có 21 vụ án liên quan đến xâm hại tình dục với các nạn nhân ở tuổi vị thành niên, tăng 3 vụ so với năm 2022. Đáng lo ngại, một số trẻ em ở các huyện vùng cao chỉ mới 13-14 tuổi bị dụ dỗ làm việc tại các quán karaoke và trở thành nạn nhân của loại tội phạm này, nhất là với một số em gái ở vùng cao, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Lúc đầu thì bắt em phải đưa 5 triệu thì em mới được về. Thì em cũng trả số tiền, em cũng đồng ý trả số tiền 5 triệu đó để được về. Nhưng mà đến lúc chiều em định về rồi thì chủ lại đổi ý không cho em về nữa. Bảo là phải tìm được người mới thay em thì em mới được về.
Một điều cũng đáng quan tâm nữa, đó là khoảng 1/3 số vụ xâm hại trẻ em có liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội. Một số đối tượng sử dụng môi trường mạng để đưa ra các lời mời chào hấp dẫn về việc làm và tìm kiếm các em gái nhẹ dạ cả tin để dụ dỗ, lôi kéo các em gái thực hiện hành vi giao cấu.
Tập trung là đẩy mạnh cái việc điều tra, để nhanh cái việc điều tra, để xử lý các cái đối tượng mà có cái hành vi xâm hại đối với trẻ em.
Bên cạnh đó, cần có các giải pháp đồng bộ, nâng cao nhận thức của người dân, phụ huynh, của xã hội trong quản lý, giáo dục trẻ em, cũng như việc nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm này, để nạn xâm hại trẻ em không còn là nỗi ám ảnh với các bản làng vùng cao.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thu Quyền, Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.